kinh kế là kinh đại duyên phương tiện. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật trú tại xứ Kiết Ma Kha thuộc nước Câu Lưu Sa, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Lúc đó ông A Nan ở tại chỗ thanh vắng suy nghĩ. Lạ thay, Đức Thế Tôn dạy cái quang minh của pháp thập nhị nhân duyên là sâu xa khó hiểu, nhưng theo ý ta quán xét thì như thấy ở trước mắt, có gì mà gọi là sâu xa? A Nan liền rời khỏi tỉnh thất, đi đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi một bên và thưa lại điều đó. Phật dạy: đừng A Nan, chớ nói như vậy. Hạt cái minh quang của pháp thập nhị nhân duyên rất sâu xa khó hiểu, khó thấy khó biết, đến nỗi hàng chư thiên, ma phạm, sa môn, bà la môn, những người chưa thấy nhân duyên, nếu muốn tư lượng quán sát phân biệt nghĩa lý của nó đều bị quan mê không thể thấy nổi. Thì đoạn này quý vị thấy ngài A Nan nghe Phật dạy về pháp 12 nhân duyên, rồi khi đó ngài tự quán sát, ngài thấy rõ ràng như là thấy ở trước mắt, ngài cho rằng như vậy là có gì đâu sâu xa, có gì đâu gọi là vi diệu. Cho nên ngài mới xem thường. Từ xem thường đó, ngài mới đi đến chỗ Phật để trình lại cái chỗ hiểu của ngài. Thì được Đức Phật quở: đừng A Nan, chớ nói như vậy. Ông đừng cho rằng cái pháp 12 nhân duyên là tầm thường, là dễ hiểu, là dễ thấy, mà nó thật là tổng thâm, thật là vi diệu. Cho nên Phật mới nói thật cái minh quang của pháp thật của nhân duyên rất sâu xa khó hiểu, khó thấy, dù cho những người hoặc là thiên ma hay là ngoại đạo bà la môn vân vân muốn suy nghĩ về nó cũng không phải là dễ, cũng không thể hiểu được. Đó là cái lý do để rồi Phật nói cái pháp 12 nhân duyên. Đây bắt đầu tôi nói: này A Nan, nay ta nói với ông, lão tử có nhân duyên. Nếu có người hỏi cái gì là nhân duyên của lão tử, nên đáp sanh là duyên cho lão tử. Nếu lại hỏi cái gì duyên cho sanh, nên đáp hữu là duyên cho sanh. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho hữu, nên đáp thủ làm duyên cho hữu. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho thủ, nên đáp ái làm duyên cho thủ. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho ái, nên đáp thọ làm duyên cho ái. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho thọ, nên đáp xúc làm duyên cho thọ. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho xúc, nên đáp lục nhập làm duyên cho xúc. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho lục nhập, nên đáp danh sắc làm duyên cho lục nhập. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho danh sắc, nên đáp thức làm duyên cho danh sắc. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho thức, nên đáp hành làm duyên cho thức. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho hành, nên đáp vô minh làm duyên cho hành. Qua một mạch như vậy thì quý vị thấy có cái gì lạ? Pháp 12 nhân duyên ở đây Phật nói có khác với chỗ những nơi khác không? Khác chứ. Ở chỗ khác nói bằng đầu vô minh, thấy không? Vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức. Như vậy tại sao mà Phật nói cái dịch lạc? Cái đó là một vấn đề mình phải đặt ra. Cũng như tứ đế, lẽ ra tập đế là nhân, khổ đế là quả, để nói tập trước, phải không? Cái khổ sao mà Phật dạy nó khổ trước, rồi mới đi tới tập. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là nếu nói vô minh, ban đầu nói vô minh ta không hiểu vô minh là cái gì, phải không? Cho nên nói bây giờ hiện tại này mình có già chết không, ai cũng biết, ai cũng có già chết. Phải tại sao có già chết? Là tại vì pháp thanh, phải không? Vì pháp thanh, nhân thanh hay là duyên thanh mới có già chết. Thì như vậy cái điều đó ai cũng biết, ai cũng hiểu. Chứ còn như ban đầu cho nó vô minh, không ai biết chuyện trên. Vô minh nó là sao? Hình thức thế nào? Không thể hiểu. Cho nên ban đầu Phật đưa từ cái ngọn để mình phân lành ở cái gốc. À, và cái ngọn là cái mình đang có, đang thấy, đang biết. Như vậy mình mới thấy cái thuật khéo của Đức Phật là nói cái gì thì ta hiểu được, chứ không phải nói cái mà ta hiểu. Từ cái hiểu được á thì mới đưa dần dần nó từ cạn vào không. À, từ kho đến thế, chứ không có như mình nói cái gì mình muốn nói thẳng cho cao cho sâu, người ta nghe ta có hiểu được hết. Vì vậy mà Phật đưa từ cái lão tử. Tại sao có lão tử? Vì có sanh. Điều đó ai chối cãi được, phải không? Hỏi tại sao có sanh thì đi đây nó nói có hữu. Thì một mặt Đức Phật kể từ sanh, từ lão tử lại sanh lần lần tới vô minh. Thì đây chỉ mới nêu lên chứ chưa có giải thích. Thì tới cái phần sau là phần giải thích để cho tất cả thấy cái giải thích của Đức Phật rõ ràng. Đây, này A Nan, bởi nhân duyên như thế, do vô minh làm duyên có hành, do hành làm duyên có thức, do thức làm duyên có sắc, do danh sắc mới có danh sắc, do danh sắc làm duyên có lực nhập, do lực nhập làm duyên có xúc, do xúc làm duyên có thọ, do thọ làm duyên có ái, do ái làm duyên có thủ, do thủ làm duyên có hữu, do hữu làm duyên có tâm, do sanh làm duyên có lão tử, ưu bi khổ não, tập trung thành một khối đại quả. Đó là nhân duyên của các đại khổ ấm. Vậy thì như vậy, ở ban đầu Phật đi từ ngọn lần tới gốc, à, tức là cái chiều nghịch. Rồi bây giờ Ngài mới đi từ cái gốc lên tới cái ngọn là cái chiều phận. Như vậy để cho thấy Ngài dẫn giải cho mình biết rõ đầu đuôi gốc ngọn của pháp nhân duyên. À, nhưng mà nói như vậy chưa đủ. Ở đây là nó đi thẳng vào từng phần ngọn. Này A Nan, duyên sanh mà có lão tử là nghĩa thế nào? À, nói rằng do duyên sanh mà có lão tử là sao? Giả sử hết thải chúng sanh không có sanh, chừng có lão tử không? À, nếu tất cả chúng sanh mà không có sanh thì có ai có già chết không? Như vậy đó là một lẽ thực. Cho nên nhà A Nan đáp không. Vậy nên A Nan, ta do lẽ đó biết lão tử do sanh, duyên sanh có lão tử, nghĩa của ta nói thế đó. Như vậy thì chứng minh cái điều Phật nói là một lẽ thực, chứ không phải tưởng tượng, không phải dùng cái lý mà suy gẫm, mà thấy trên lẽ thực nó có rõ ràng như vậy. Rồi đây cái lão tử đó đi sâu vào. Lại này A Nan, duyên hữu mà có sanh là nghĩa thế nào? Giả sử hết phải chúng sanh không có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, trình có sanh không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết sanh do hữu, duyên hữu có sanh, nghĩa của ta nói là đó. À, thì ở đây quý vị mới thấy chúng ta lâu nay cứ nói hữu, do hữu mà có sanh, nhưng mà mình chưa biết hữu là cái gì. À, thì chữ hữu ở đây Đức Phật chỉ hữu là tam hữu, phải không? À, có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Bởi có ba cõi cho nên mới có người sanh trong ba cõi, phải không? Nếu không có ba cõi làm sao có người sanh trong ba cõi? À, cũng như không có thế giới này làm sao có mình sanh trong thế giới này? Thì như vậy thì do có ma cõi cho nên mới có sanh. Nhưng mà chỗ chữ hữu này có chỗ khác cũng nói nó là duyên nghiệp. À, bởi vì từ hữu mà nó dẫn sanh ở trong tam giới cái nghiệp, mà về cõi dục thì sanh dục giới, cái nghiệp về cõi sắc thì sanh sắc giới, cái nghiệp về vô sắc thì sanh vô sắc giới. Thì như vậy ma cõi nó có cho nên chúng ta mới có sanh. Nếu ma cõi không thì chúng ta không có sanh. Hoặc hiểu cái khác, nếu không có nghiệp thì không có cái gì dẫn chúng ta sang trong ba cõi. À, bởi vậy cho nên có nghiệp của quả sắc thì được sanh quả sắc, có nghiệp quả dục thì sanh quả dục, vân vân. Đó là nói cái hữu, do hữu mà có sanh, thì đó cũng là lẽ thật dễ hiểu rồi. Bây giờ lại này A Nan, duyên hữu mà có hữu là nghĩa thế nào? Giả sử hết phải chúng sanh không có dục hữu, kiến hữu, giới hữu, ngã hữu, trình có hữu không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết hữu do thủ, duyên thủ có hữu, nghĩa của ta nói tại đó. Thì như vậy tới chỗ này nó hơi về bên cái tâm lý, chứ nó không còn hình tướng nữa. Bởi vì ba cõi thì nó thuộc về hình tướng, mình có thể hiểu được. Dù vô sắc giới là không có hình tướng, nhưng mà nó do cái định vô sắc mà được. Còn ở đây nói rằng hữu nó có là do cái gì? Do cái thủ. Mà thủ là thủ cái gì? Dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. À, dục thủ tức là mình giữ, mình chấp vào cái ngũ dục. À, đó là dục thủ. Rồi kiến thủ là mình chấp giữ theo cái thấy, cái biết riêng tư của mình. À, mình thấy biết riêng tư, từ cái thấy biết riêng tư mình chấp, cho nên gọi là kiến thủ. Rồi giới thủ, giới thủ đây là chỉ cho những cái giới của ngoại đạo, nó không có giá trị thật mà người ta chấp, cứ giữ chặt. À, như có nhiều người họ giữ nhiều cái giới nó không hợp lý, như những cái đoạn trước chúng ta có học đó, ngoại đạo nó chấp như thế này thế kia. Còn nếu mà nói những cái gần theo phong tục Việt Nam mình, cũng có những người họ giữ những cái giới mình thấy hết sức là vô lý. À, có người họ tu, không biết mấy huynh đệ có thấy hay không, chứ còn tôi thì có chứng kiến được một người họ tu mà họ nói rằng họ giữ giới không uống thuốc, đau không được uống thuốc. Cho nên là đau thì ráng chịu rồi chết thôi chứ không uống thuốc. À, cái giới đó để mà họ giữ thì quý vị nghĩ cái giới đó gọi là gì? Có phật. À, đó. Rồi có những người không biết họ tu cái gì mà họ không ăn khế. Thì những cái điều đó là những cái điều nó không có lý mà họ lại giữ, họ chắc. Thì cái đó là một cái mà ở đây gọi là giới thủ đó, tức là giữ một cái giới mà nó không có lợi ích cho cái cuộc sống, nó không có lợi ích cho đạo đức mà cứ cố giữ, cho nên gọi là giới thủ. Còn cái ngã thủ của mình thì sao? Chắc ai cũng có hết trơn, phải không? Bởi vì cái này là cái gốc, ai cũng thấy mình là quý, ai cũng thấy mình là muốn sống, muốn còn, phải không? Chứ ít ai muốn mình chết, muốn còn mãi. Cho tới nhiều người như bị bệnh hủi, bị bệnh mù mà họ không muốn chết này. À, nghĩa là mang cái thân tàn tật khổ đau mà cũng vẫn muốn sống. Bởi cái muốn sống là một sức mạnh, cho nên rồi bỏ thân này liền tìm thân khác mà sanh ở trong tam giới. Đó là cái ngã thủ. Cho nên cái ngã thủ là cái mạnh. À, từ dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Bởi mình giữ sợ mất cái thân, cho nên thân này vừa hoại là chụp tìm thân khác, cho nên rồi cứ tiếp tục sanh. Bởi vậy cho nên Phật dạy mình muốn giải thoát sanh tử, phá cái ngã đó, phải không? Phá cái ngã, không còn ngã chấp thì không còn sanh ở trong cái đời kế. Còn nếu cái ngã chấp còn là tiếp tục sanh. Như vậy thì tất cả chúng ta đây cái ngã thủ có người nào cứu không? À, chắc khó cứu. Nếu có chắc cũng gì hữu lắm. Đó là cái ngã thủ là cái trọng tâm để mà mình sanh lại đời sau trong tam giới. Vì vậy mà nói ngã thủ. Đó. Như vậy thì cộng bốn cái dục thủ, kiến thủ, giới thủ và ngã thủ, thì bốn cái đó là cái nhân để sanh ra trong tam giới. Nếu bốn nhân này mà phá tan rồi thì không còn sanh ra Thì như vậy học cái bài kinh trước, mình thấy Phật có phải dạy mình phá cái thủ này không? Nếu thọ mà không có ái thì làm gì có thủ, phải không? Bởi chấp thọ nó có ái, ái nó có thủ. Vì vậy mà chúng ta biết rõ ngang cái thọ chúng ta dừng lại, không chấp, lìa chấp thì tất cả các thủ cũng có, mà không có thì làm gì có thanh cho tam giới. Vì vậy mà thủ là cái duyên để thanh cho tam giới, đó là một cái lẽ thật. Rồi lại này A Nan, duyên ái mà có thủ là nghĩa thế nào? Giả sử hết phải chúng sanh không có dục ái, hữu ái, vô hữu ái, chừng có thủ không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết thủ do ái, duyên ái có thủ, nghĩa của ta nói tại đó. À, như vậy thì cái đoạn này nói ái là ái cái gì? Ái ba cõi, dục, hữu và vô hữu. Vô hữu chứ còn vô sắc đó. Dục là dục giới, hữu là sắc giới, vô hữu là vô sắc giới. Bởi vì mình yêu mến ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, bởi vì vậy mà mình mới có thủ, mình mới có giữ. À, bởi mình yêu mến cái thân cái cõi này cho nên mình muốn có cái thân ở cõi này. Nếu mình không yêu mến cõi này thì không có thân ở cõi này. Vì vậy cho nên từ cái ái mình mới có thủ, mà thủ mới có hữu đó. Như vậy thì cái ái nó đưa mình tới cái thủ, đó là nói theo kinh. Còn bây giờ nếu nói ra ngoài một chút thì tất cả chúng ta thủ cái gì? Thủ tức là chấp giữ. Chấp giữ đều gốc từ cái gì mà ra? Đều từ ái hết, phải không? Mình cho rằng cái đồng hồ của mình đẹp, mình muốn giữ nó. Muốn giữ nó là tại mình thấy đồng hồ mình là dễ thương, phải không? Bởi dễ thương cho nên mới giữ. Chứ còn nếu mà mình không thấy nó dễ thương là mất, chắc mình không biết. Bởi mình giữ cho nên là ai động tới nó thì mình nổi cáo, nổi cặn lên. Đó. Thì như vậy thì chính vì cái ái mà mình mới thủ, mà thủ thì nó sanh ra những chuyện khác mà ở đoạn sau thì Phật sẽ nói. Như vậy thì từ ái mà có thủ là một lẽ đương nhiên, không chối cãi được. Lại này A Nan, duyên lãnh thọ mà có ái là nghĩa thế nào? Giả sử hết thải chúng sanh không có thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ, chừng có ái không? Đã không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết ái do thọ, duyên thọ có ái, nghĩa của ta nói tại đó. À, như vậy thì cái ái nó phát nguồn từ cái thọ. Bởi vì thọ có chia ba thứ: thọ khổ, thọ vui, không khổ không vui. À, lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc, hoặc nó xả thọ, phải không? Như vậy thì ba cái thọ này, nếu cái gì mà mình thích, mình có cảm thọ mà mình cảm thấy thích nó, thì tất nhiên là cái thọ đó là cái thọ mình yêu. Đó, từ thọ mà sinh ra ái. Nói một cách dễ hiểu nhất là như cái lưỡi của mình có một thức ăn ngon để vô cái lưỡi, thì cái lưỡi thì sao? Nó cảm thọ lạc, phải không? Cảm thọ lạc rồi mình có thích gấp cái đó nữa không? Đó. Bởi vậy cho nên vừa có cảm thọ lạc thì mình là có ái, mình thích cái đó. À, như vậy cho nên cái cảm thọ lạc ái, còn ngược lại